Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin nhanh hôm nay với một số sự kiện chính. Chính phủ Úc sắp khai triển một chương trình nhận dạng kỹ thuật số mới. Chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine nói lực lượng này hiện nay kiểm soát 1.000 cây số vuông lãnh thổ Nga. Và Liên Hợp Quốc công bố 320 khuyến nghị đối với Việt Nam về nhân quyền. Sau đây là bản tin chi tiết. Một dự án nhận dạng cá nhân hay là ID kỹ thuật số mới có tên là Trust Exchange sẽ được chính phủ liên bang khai triển vào cuối năm này. Nó cho phép người Úc sử dụng cái mà chính phủ gọi là tiêu chuẩn vàng về nhận dạng kỹ thuật số để chia sẻ các tài liệu, thông tin nhận dạng. Chương trình Trust Exchange quốc gia có sẵn thông qua ví kỹ thuật số MyGov trên điện thoại di động để sử dụng trong quá trình nộp hồ sơ xin việc hoặc thuê chỗ ở. Chuyển qua diễn biến tại Ukraine, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Zelensky đã cho biết chiến dịch ở khu vực Kursk của Nga đã khiến cho quân đội Ukraine chiếm giữ được 1.000 cây số vuông lãnh thổ Nga. Ukraine đã phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào khu vực Kursk phía tây của Nga vào thứ ba tuần trước, chiếm giữ được hơn 20 khu định cư trong cuộc tấn công xuyên biên giới quan trọng nhất trên đất Nga kể từ Thế chiến thứ hai. Trong khi đó tại Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Ý và Vương quốc Anh đã ra tuyên bố chung kêu gọi Iran giảm bớt các mối đe dọa tấn công trả đũa vào Israel. Các nhà lãnh đạo cho biết đã nói chuyện với nhau qua điện thoại trước khi ra tuyên bố chung. Trong diễn biến liên quan, các nhóm nhân quyền và luật sư cho biết lễ kỷ niệm 75 năm Công ước Geneva mang tính bước ngoặt là lời nhắc nhở về nhu cầu tuân thủ các công ước này khi xung đột lan rộng. Bộ tứ hiệp ước, thường được gọi là các quy tắc chiến tranh, đặt ra các giới hạn về cách tiến hành chiến tranh, bao gồm các điều kiện bảo vệ dân thường, nhân viên y tế và nhân viên cứu trợ trong thời chiến. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc, chuyên có tin quốc tế. Một nhân viên bảo vệ ở London đang được ca ngợi là anh hùng sau khi anh ta tước vũ khí của một người đàn ông cầm dao nhắm vào một bé gái 11 tuổi và một phụ nữ 34 tuổi. Cảnh sát nội đô London cho biết cả hai nạn nhân đều đang ở trong bệnh viện với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Đồng thời cho hay họ không tin rằng các nạn nhân và kẻ tấn công có quen biết nhau. Một người đàn ông đang bị giam giữ vì vụ tấn công này và cảnh sát cho biết họ đã loại trừ khả năng vụ việc có liên quan đến khủng bố. Trở về với người thổ dân Úc, hệ thống kiến thức bản địa sẽ là trọng tâm của một loạt các ưu tiên khoa học được cải tiến do chính phủ liên bang công bố. Hệ thống mới này cho phép kiến thức của thổ dân và dân thuộc đảo eo biển Torres Strait được đưa vào các công nghệ mới nổi bật, đặc biệt là kỹ thuật số và các dữ liệu, đồng thời bảo vệ tài sản văn hóa trí tuệ của người thổ dân. Trong khi đó, về xã hội Úc, một báo cáo mới cho biết, người dân Úc bình thường phải vật lộn để kiếm sống, trong khi những người giàu nhất lại hưởng hàng tỷ đô la tiền lãi từ nguồn vốn tài sản mà không phải chịu thuế. Theo phân tích của danh sách Rich 200 của Viện Tài chính Úc, tài sản của 200 người giàu nhất nước Úc đã tăng gần gấp 3 lần so với tổng sản phẩm quốc nội trong 2 thập niên qua. Và bây giờ là tin liên quan đến Việt Nam. Theo VOA, nhóm công tác về kiểm điểm định kỳ phổ quát thuộc Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vừa công bố bản báo cáo tổng hợp với 320 khuyến nghị từ 133 quốc gia nhằm giúp cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Báo cáo tập hợp các khuyến nghị được nêu ra tại kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR chu kỳ 4 đối với Việt Nam vào ngày 7 tháng 5 tại Geneva và yêu cầu chính phủ Việt Nam phản hồi trước khi diễn ra kỳ họp thứ 57 của Hội đồng Nhân quyền, dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 9 sắp tới đây, theo một thông cáo báo chí của Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào cuối tuần trước, được VOA trích dẫn. Hàng chục quốc gia đề nghị Việt Nam xóa bỏ án tử hình, trong đó có Pháp, Thụy Sĩ, Iceland, Malta, Uruguay, Bồ Đào Nha, Canada, trong khi một số nước khác đề nghị Việt Nam nên giảm áp dụng hình phạt này. Liên quan đến hình phạt an ninh quốc gia khiến nhiều nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam bị giam cầm như Điều 117 Bộ Luật Hình sự quy định về tội tuyên truyền chống nhà nước và Điều 331 quy định về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, thì các quốc gia như là Mỹ, Canada, Anh, Đức, Hà Lan, Thụy Sĩ, Bỉ, v.v. khuyến nghị Việt Nam nên sửa đổi hai điều này của bộ luật. Ngoài ra, Đức còn khuyến nghị Việt Nam nên sửa đổi điều 109 quy định về tội lật đổ chính quyền.